6.6 Luật nơi thực hiện nghĩa vụ. Les loci solutionis. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng là mục đích chính, là yếu tố quan trọng nhất của quan hệ hợp đồng giữa các bên. Do đó, về mặt lý luận cũng như thực tiễn, thì nơi thực hiện nghĩa vụ là tiêu chuẩn để chọn luật áp dụng cho hợp đồng. Bởi vì nơi thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng luôn là một nơi có thực gắn liền với một hành vi sự kiện. Do vậy, áp dụng luật nơi thực hiện nghĩa vụ để điều chỉnh quan hệ hợp đồng là mang tính thực tế, được pháp luật của nhiều nước quy định như Đức, Thụy Sĩ, Việt Nam. Nhưng về lý luận và thực tiễn thì trong một hợp đồng có nhiều nghĩa vụ của bên bán, bên mua và mỗi nghĩa vụ có thể lại được thực hiện ở các nước khác nhau. Ví dụ, việc giao hàng thuộc nghĩa vụ của người bán, việc thanh toán tiền hàng là của bên mua và đã được thực hiện ở hai nước người bán và người mua khác nhau. Như vậy, nếu thuần túy áp dụng luật nơi thực hiện nghĩa vụ sẽ dẫn đến hệ quả là hợp đồng được điều chỉnh bởi hai hoặc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Và trong trường hợp này lại dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột pháp luật về luật áp dụng cho hợp đồng. Để giải quyết xung đột này, cần phải tìm kiếm trong hợp đồng nghĩa vụ nào là nghĩa vụ chính, đồng thời áp dụng luật nơi thực hiện nghĩa vụ chính đó để điều chỉnh hợp đồng. Như vậy, theo nội dung của hệ thuộc này, thì nghĩa vụ chính của hợp đồng được thực hiện ở đâu, khi phát sinh tranh chấp sẽ áp dụng luật nơi đó để điều chỉnh. Ở Việt Nam, vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng dân sự được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực hiện, thì việc xác định nơi thực hiện hợp đồng phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 769 Bộ Luật Dân sự. Theo Công ước EEC, ngày 19 tháng 6 năm 1980 về luật áp dụng cho các nghĩa vụ hợp đồng, thì nguyên tắc về luật nơi có mối liên hệ mật thiết nhất với hợp đồng được quy định tại điều 4.2. Nơi có mối liên hệ mật thiết nhất là nước nơi cư trú thường xuyên của bên phải thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng. Bên cạnh đó, điều 4.5 của Công ước lại quy định điều 4.2 không được áp dụng khi xét trên mọi khía cạnh hợp đồng có mối liên hệ mật thiết nhất với một nước khác, không phải nơi cư trú thường xuyên của bên phải thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng. Hoặc tại điều 4 khoản 3, luật về tư pháp quốc tế của Đức quy định, nếu dẫn chiếu đến luật của một quốc gia với nhiều hệ thống pháp luật khác nhau mà không xác định được luật nào là cơ bản, thì luật của nước được dẫn chiếu đến sẽ xác định luật nào cần được áp dụng. Nếu không xác định được, thì áp dụng luật có mối quan hệ gắn bó nhất đến quan hệ đó để giải quyết. Quy tắc luật xung đột của Thụy Sĩ cũng quy định luật nơi thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng là luật nơi cư trú cố định hoặc nơi cư trú thường xuyên của người phải thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng. Như vậy, trong Công ước EEC ngày 19 tháng 6 năm 1980 về luật áp dụng cho các nghĩa vụ hợp đồng và pháp luật các nước, đặc biệt ở các nước châu Âu, đều có sự giải thích luật nơi có mối liên hệ pháp lý gắn bó nhất là luật nơi phải thực hiện nghĩa vụ chính của hợp đồng và nơi thực hiện nghĩa vụ chính là nơi cư trú thường xuyên của người phải thực hiện nghĩa vụ. Theo giải thích tại điều 1.11 của Bộ Nguyên tắc Unique Right, thì bên có nghĩa vụ là bên phải thực hiện nghĩa vụ và bên có quyền là bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đó. Theo Công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, thì nghĩa vụ của bên bán được quy định trong hợp đồng tại chương 2 từ điều 30 đến điều 52. Theo đó, người bán có nghĩa vụ giao hàng, giao chứng từ liên quan đến hàng hóa và chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa theo đúng quy định của hợp đồng hai bên đã thỏa thuận, điều 30, và nghĩa vụ của bên mua được quy định tại chương 3 từ điều 53 đến điều 65. Theo đó, người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng và nhận hàng theo đúng quy định của hợp đồng và của công ước quy định, điều 53. 6.7 Luật nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Les loci delicti commissis. Hành vi trái pháp luật. Delict trong luật La Mã được phân thành hai trường hợp là hành vi vi phạm pháp luật công, phạm tội, vi phạm quyền lợi xã hội thì sẽ áp dụng luật công, luật hình sự để trừng phạt nhằm bảo vệ trật tự công, public của chế độ xã hội mà không cần phải có yêu cầu của cá nhân nào. Ngược lại, hành vi vi phạm pháp luật tư gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì chỉ có người bị thiệt hại mới có quyền đòi bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong tư pháp quốc tế, hành vi vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài xảy ra. Người gây hại, người bị thiệt hại mang quốc tịch khác nhau hoặc cư trú ở nước ngoài. Hành vi gây thiệt hại và hậu quả thiệt hại xảy ra ở nước ngoài. Pháp luật của các nước khác nhau quy định các nguyên tắc giải quyết khác nhau, từ đó dẫn đến xung đột pháp luật trong lĩnh vực này. Hệ thuộc luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật xảy ra sẽ do luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại điều chỉnh. Về lý luận, để giải quyết vấn đề này, cần phải xác định được nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại là nơi nào. Vì trên thực tế, có những trường hợp hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở một nơi, nhưng hậu quả thiệt hại lại xảy ra ở một nơi khác, hoặc hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại một nơi dùng mà không thuộc chủ quyền của quốc gia nào. Ví dụ, việc va chạm tàu thủy, tàu bay trên biển hay trên không phận quốc tế. Trong các trường hợp này, các nước thường áp dụng luật quốc tịch hay luật treo quốc kỳ, Les Flaggi, chung của các phương tiện gây tai nạn, va chạm. Nếu trong trường hợp các phương tiện đó không mang quốc tịch chung, thì áp dụng luật nơi có tòa án giải quyết vụ việc, Les Fori. Như vậy, trong trường hợp này đã xảy ra xung đột pháp luật giữa các hệ thống pháp luật khác nhau, được áp dụng để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vấn đề này, pháp luật của một số nước quy định, nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại là nơi xảy ra chính hành vi gây thiệt hại đó, Italia, Hy Lạp, hoặc nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại là nơi hiển diện hậu quả thiệt hại, Anh, Pháp, Mỹ. Theo pháp luật Việt Nam, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại. Điều 773 khoản 1 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Từ quy định này, một vấn đề pháp lý được đặt ra khi chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết các quy định trong bộ luật là trong trường hợp luật nơi xảy ra hành vi và luật nơi phát sinh hậu quả thiệt hại quy định một cách khác nhau, thì luật nào và ai có quyền chọn luật áp dụng? Nguyên đơn, bị đơn hay tòa án có thẩm quyền? Trong trường hợp này, giải pháp hợp lý có lẽ tòa án sẽ là người có thẩm quyền chọn luật nơi xảy ra hành vi hoặc luật nơi phát sinh hậu quả thiệt hại, hoặc tòa án sẽ trao quyền cho người bị hại có quyền chọn luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế áp dụng, và họ phải có nghĩa vụ chứng minh việc áp dụng luật nào là hợp lý nhất trước tòa án. Nếu điều này xảy ra trên thực tế thì đây là một khó khăn cho người bị hại, vì nghĩa vụ chứng minh luật nào cần được áp dụng của người bị hại không phải là đơn giản. Trong trường hợp hành vi gây thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà người gây hại và người bị thiệt hại đều là công dân hoặc pháp nhân Việt Nam, thì áp dụng pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để giải quyết. Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tàu bay, tàu biển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch. Trừ trường hợp pháp luật về hàng hải và hàng không của Việt Nam có quy định khác, điều 773 khoản 2. Theo quy định của luật hàng không dân dụng Việt Nam tại điều 5 khoản D, thì tranh chấp phát sinh do tàu bay va chạm hoặc gây cản trở cho nhau, hoặc do tàu bay đang bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất, được giải quyết theo pháp luật của quốc gia nơi xảy ra tai nạn. Theo điều này, thì nơi xảy ra tai nạn trong trường hợp này được hiểu là nơi hiển diện hậu quả thiệt hại xảy ra đối với người thứ ba trên mặt đất. Còn thiệt hại đối với người ở trong tàu bay thì luật của quốc gia nơi xảy ra tai nạn được hiểu là luật của nước mà phương tiện bay đó mang quốc tịch hoặc treo quốc kỳ. Theo quy định của luật hàng hải thì tai nạn đâm và xảy ra ở nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia nào thì áp dụng pháp luật của quốc gia đó. Trong trường hợp tai nạn đâm và xảy ra ở biển cả hoặc trong nội thủy lãnh hải của quốc gia khác giữa các tàu biển có cùng quốc tịch thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà tàu biển mang cờ quốc tịch, Les Flaggi. Trong trường hợp tai nạn đâm và xảy ra ở biển cả thì áp dụng luật của quốc gia mà trọng tài hoặc tòa án đầu tiên thụ lý vụ việc. Những nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. 6.8 Hệ thuật luật của nước người bán Les Vendeurs. Hệ thuật luật của nước người bán quy định trong trường hợp tranh chấp hợp đồng xảy ra sẽ áp dụng luật quốc tịch của người bán để giải quyết các vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Từ thực tế áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thấy, sau luật tự chọn thì luật nước người bán là hệ thống pháp luật thường được sử dụng nhất để giải quyết xung đột pháp luật về nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương. Người đầu tiên đặt cơ sở lý luận của quy phạm xung đột luật của nước người bán trong thương mại quốc tế là luật gia nổi tiếng người Thụy Sĩ, Aristoteles. Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, đối với việc mua bán động sản, các bên thường áp dụng luật của nước người bán như là một hệ thuộc hợp lý nhất để giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hệ thuộc này cũng được ghi nhận trong pháp luật của các nước và trong các điều ước quốc tế. Tại Điều 3 Công ước về luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ký tại La Hay ngày 15 tháng 6 năm 1955, quy định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng là luật của nước nơi người bán có trụ sở chính, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Thực tiễn hiện tại khi việc xác định luật áp dụng có xung đột thì luật của quốc gia nơi đặt trụ sở của người có nghĩa vụ chính phát sinh từ hợp đồng sẽ được chọn. Như vậy, nếu người bán là người có nghĩa vụ chính trong hợp đồng thì luật của nước người bán sẽ được ưu tiên áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng. Áp dụng hệ thuộc luật của nước người bán về mặt lý luận và thực tiễn cũng làm phát sinh những vấn đề phức tạp, cần phải được xem xét như khái niệm nơi cư trú và nơi cư trú thường xuyên của người bán được pháp luật của các nước quy định không giống nhau. Đặc biệt, trong điều kiện thương mại hiện nay, những trường hợp người bán là các công ty mẹ có mạng lưới, chi nhánh, đại lý ở nhiều nơi. Do vậy, trong trường hợp này, cần tìm kiếm sự hợp lý trong nhiều hệ thuộc khác nhau cũng có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp về hợp đồng, như hệ thuộc luật nơi ký kết hợp đồng, hệ thuộc luật nơi thực hiện nghĩa vụ. Theo giải thích tại Điều 1.11 của Bộ Nguyên tắc Unit Right, thì khi một bên trong hợp đồng có nhiều trụ sở, thì trụ sở được tính đến là trụ sở có quan hệ chặt chẽ nhất với hợp đồng và với việc thực hiện hợp đồng, có xem xét đến tình tiết đã biết hoặc được dự liệu bởi các bên tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hoặc vào lúc giao kết hợp đồng. Theo luật về tư pháp quốc tế của Ba Lan năm 1965, tại Điều 27 quy định, trong trường hợp các bên mua bán không có nơi cư trú tại một nước và nếu các bên trong hợp đồng không chọn luật áp dụng thì áp dụng luật của nước người bán. Hoặc trong Điều 10 khoảng 2A luật về tư pháp quốc tế tiệp khắc cũ cũng có quy định tương tự. Theo luật về tư pháp quốc tế của Nam Tư cũ, thì luật áp dụng cho hợp đồng là luật của nước người bán có trụ sở chính tại thời điểm ký kết hợp đồng. Hoặc theo Điều 19 Luật Dân sự Ai Cập năm 1949, quy định nếu các bên trong hợp đồng mua bán có trụ sở ở nhiều nước khác nhau, thì luật được áp dụng là luật của nước nơi ký kết hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Một vấn đề mang tính thống nhất mà hầu hết pháp luật của các nước đều có quy định, luật của nước người bán là luật thực chất của nước người bán. Nếu luật của nước người bán có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến luật nước ngoài thì không chấp nhận sự dẫn chiếu đó mà chỉ áp dụng chính luật nước người bán đó. 6.9 Hệ thuộc luật của người ký kết hợp đồng tự chọn Les Voluntaires. Khái niệm về luật tự chọn. Trong luật La Mã vào thời kỳ đầu Cộng hòa năm 527 trước Công nguyên đã có sự phân biệt giữa công pháp jus publicum và tư pháp jus privatum. Theo đó, luật công được áp dụng để điều chỉnh quan hệ xã hội theo ý chí của nhà nước, không thể bị thỏa thuận của các bên thay đổi điều chỉnh. Ngược lại, với luật công thì luật tư hoạt động dựa trên sự công nhận ý chí của các chủ thể tham gia. Theo đó, họ có thể tự nguyện thỏa thuận mối quan hệ pháp luật của họ. Và đương nhiên, nguyên tắc tự nguyện trong pháp luật tư cũng bị hạn chế bởi quy định của pháp luật công, đó là lợi ích của cá nhân không thể đứng trên lợi ích của tập thể. Nguyên tắc này được hình thành trong luật La Mã và trở thành một nguyên tắc cho đến ngày nay không bị thời gian thay đổi. Vào thế kỷ thứ 19, nhà triết học Kant đã đưa ra khái niệm tự do ý chí của các chủ thể bình đẳng tham gia các quan hệ pháp luật nhân sự, và từ những quan điểm đó đã mở đường cho lý thuyết luật của người ký kết hợp đồng tự chọn, được chấp nhận áp dụng một cách rộng rãi sau này. Ngoài ra, lý thuyết về luật của người ký kết hợp đồng tự chọn luật để áp dụng điều chỉnh các quan hệ hợp đồng của mình cũng được giáo sư Schleswig S. trường Đại học Paris đưa ra trong các công trình khoa học của mình. Theo giáo sư Cartier thì luật nơi ký kết hợp đồng phải được áp dụng trong mọi trường hợp vì đây là luật mà các bên trong hợp đồng đã mặc nhiên chấp nhận áp dụng. Nó thể hiện bằng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Khi bình luận về vấn đề luật tự chọn, có nhiều quan điểm không đồng nhất. Trong số đó, đáng chú ý hơn cả là quan điểm của những người theo trường phái chủ quan và khách quan. Những người theo trường phái chủ quan cho rằng các bên đương sự khi ký kết hợp đồng có quyền chọn luật điều chỉnh các quan hệ pháp lý của họ. Trong phạm vi pháp luật quy định và chính từ sự quy định cho phép của pháp luật, nên pháp luật phải thừa nhận quyền tự chọn đó của các bên. Những người theo trường phái khách quan thì cho rằng việc tự do chọn luật đã mặc nhiên phủ nhận tính quyền quy bắt buộc phục tùng của pháp luật đối với mọi chủ thể. Điều này là không thể chấp nhận được. Nếu trong trường hợp các bên không thể hiện chọn luật một cách rõ ràng thì phải giải quyết như thế nào? Theo trường phái khách quan thì khi các bên đương sự ký kết hợp đồng và không thể hiện rõ luật có thẩm quyền điều chỉnh quan hệ hợp đồng thì tòa án có thẩm quyền xét xử sẽ áp dụng luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng một cách khách quan theo cách giải thích của tòa án, và trong trường hợp này thì luật nơi hợp đồng có mối liên hệ pháp lý gắn bó nhất sẽ được áp dụng. Nguyên tắc tự do hợp đồng là một trong những nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong thương mại quốc tế. Ngày nay, trong thực tiễn pháp luật của các nước đều ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng trong pháp luật nước mình. Nguyên tắc này dựa trên nguyên tắc ý chí tự nguyện của các bên tham gia quan hệ hợp đồng, được quyền chọn luật áp dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hợp đồng. Nhưng với điều kiện luật được chọn phải ghi rõ trong hợp đồng và việc chọn luật phải thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định. Đó là luật được chọn không trái với quy định của pháp luật nước mình. Luật được chọn không nhằm lẩn tránh pháp luật và luật được chọn phải là luật thực chất. Có nghĩa là chính luật của nước được chọn luôn áp dụng để điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mà không dẫn chiếu đến luật nước ngoài. Khi pháp luật cho phép các bên tham gia ký kết hợp đồng được quyền tự chọn luật áp dụng thì về mặt lý luận có hai vấn đề đặt ra cần được giải quyết. Đó là 1. Luật do các bên trong hợp đồng tự chọn được hiểu chỉ là luật thực chất hay bao gồm cả luật xung đột có thể dẫn chiếu tiếp đến luật của nước khác. 2. Luật mà các bên tự chọn đó chỉ là luật nội dung hay bao gồm cả luật tố tụng. Vấn đề thứ nhất, có thể được lý giải là khi các bên chọn luật áp dụng điều chỉnh cho quan hệ hợp đồng thì luật đó phải được hiểu là luật thực chất, không chấp nhận dẫn chiếu đến luật nước khác, vì khi chấp nhận dẫn chiếu là đã không thực hiện đúng bản chất của quyền được tự chọn do pháp luật quy định. Nó sẽ làm sai lạc những dự tính ban đầu của ý chí tự chọn luật áp dụng cho hợp đồng của các bên. Vấn đề này, trong Công ước Rome năm 1980 về luật áp dụng cho hợp đồng, cũng như Công ước La Hague năm 1955 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đối với tài sản là động sản, cũng có quy định là không chấp nhận dẫn chiếu đối với luật tự chọn áp dụng điều chỉnh quan hệ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Khi chọn luật áp dụng để chi phối quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng, thông thường các bên chỉ chọn các quy phạm thực chất mà không chọn các quy phạm xung đột. Do đó, chấp nhận dẫn chiếu sẽ đi ngược lại ý chí của các bên trong hợp đồng, vì chấp nhận dẫn chiếu là chấp nhận sự chỉ dẫn của quy phạm xung đột nước ngoài. Hoặc tại khoản 2, điều 4, luật về tư pháp quốc tế Đức năm 1986 quy định, khi các bên trong hợp đồng thỏa thuận lựa chọn luật nước thứ ba để áp dụng cho hợp đồng, thì được hiểu là các bên đã chọn các quy phạm thực chất của luật nước thứ ba đó. Nguyên tắc tự do hợp đồng bao hàm trong đó cho phép người ký kết hợp đồng được quyền tự chọn luật áp dụng điều chỉnh quan hệ hợp đồng, đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giải quyết xung đột pháp luật trong hợp đồng. Vì nếu các bên không quy định chọn luật áp dụng trong hợp đồng, không chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết tranh chấp, mà có thể làm phát sinh tranh chấp mới về luật áp dụng. Vấn đề thứ hai, luật của người ký kết hợp đồng tự chọn chỉ là luật nội dung hay bao gồm cả luật nội dung và cả luật tố tụng? Để lý giải cho vấn đề này, chúng ta cần phân biệt rõ là trong một hợp đồng, khi các bên chọn luật áp dụng điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của mình là hoàn toàn khác với việc các bên chọn cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng. Luật áp dụng cho nội dung vụ tranh chấp là luật mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phải áp dụng khi các bên trong hợp đồng chọn. Còn việc cơ quan nào, tòa án hay trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng lại là một vấn đề khác. Vấn đề về chọn luật áp dụng cũng được quy định khá đầy đủ và cụ thể trong pháp luật của Việt Nam, như quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước mà các bên đã thỏa thuận chọn. Pháp luật nước ngoài cũng được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, nếu sự thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 759 khoản 3 Bộ Luật Dân sự. Trong khoản 2 điều 7 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại Việt Nam năm 2003 quy định, đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, hợp đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn. Việc lựa chọn pháp luật nước ngoài và việc áp dụng pháp luật nước ngoài không được trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp các bên không lựa chọn được pháp luật để giải quyết vụ tranh chấp, thì hội đồng trọng tài quyết định. Tại điều 4 Bộ Luật Hàng hải năm 2005 thì quyền thỏa thuận trong hợp đồng được quy định. Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thỏa thuận áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong các quan hệ hợp đồng và chọn trọng tài tòa án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải quyết tranh chấp. Cũng tương tự, tại khoản 2 và 3, tại điều 4 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định, tổ chức cá nhân Việt Nam có thể thỏa thuận với tổ chức cá nhân nước ngoài việc áp dụng pháp luật nước ngoài khi ký kết hợp đồng vận chuyển dịch vụ hàng không. Trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, vấn đề về chọn luật áp dụng được quy định tại điều 7.5. Theo điều khoản này thì không có quy định nào trong điều này được hiểu là ngăn cản và ngăn cấm các bên tranh chấp thỏa thuận về bất cứ hình thức trọng tài nào khác hoặc về luật được áp dụng trong giải quyết trọng tài hoặc những hình thức giải quyết tranh chấp khác mà các bên cùng mong muốn và cho là phù hợp nhất cho các nhu cầu cụ thể của mình. Và tại điều 5 khoản 2 Luật Thương mại năm 2005 quy định, các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Từ những quy định trên, chúng ta thấy hiệp định cho phép các bên tự do chọn luật theo ý chí tự do. Còn luật thương mại cũng cho phép chọn luật áp dụng, nhưng chỉ được chọn những luật không trái pháp luật Việt Nam. Trong tập quán thương mại quốc tế, các nguyên tắc chọn luật áp dụng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng với điều kiện luật của các bên tự chọn không trái với trật tự công cộng của nước đó. Như vậy, khi các bên trong hợp đồng chọn luật quốc gia hoặc tập quán làm nguồn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng, cần phải phân biệt và hiểu rõ nội dung của quy định, không trái với pháp luật và không trái với trật tự công cộng. Về lý luận, các quy định này có thể giải thích theo ý chí của nhà lập pháp là giống nhau. Nhưng trong một trường hợp cụ thể khi áp dụng thì hai thuật ngữ này đề cập đến hai vấn đề khác nhau. Trật tự công cộng là nguyên tắc cơ bản bất di bất dịch, bao hàm với nghĩa rộng, không những chỉ là các vấn đề được quy định trong luật mà còn trong tập quán, truyền thống, đạo đức. Nó không giống với pháp luật, được sửa đổi theo thời gian và chỉ là các quy phạm được quy định cụ thể trong hệ thống các văn bản pháp luật quốc gia. Do vậy, đối với nhà nước, vấn đề này cần được quy định và giải thích một cách thống nhất trong các văn bản pháp luật. Đối với các bên tham gia quan hệ hợp đồng, cần nắm vững tinh thần của các quy định đó để vận dụng, giải thích nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước các cơ quan tài phán. Bên cạnh các quy định của pháp luật về chọn luật áp dụng, thực tiễn ở Việt Nam có cho phép các bên tham gia hợp đồng thương mại quốc tế được quyền chọn những bộ nguyên tắc như Unit Right. Bộ nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế, đây không phải là văn bản pháp luật quốc gia, cũng không phải là tập quán thương mại quốc tế như Incoterm hay UCP 500 của ICC làm nguồn luật điều chỉnh hợp đồng hay không. Vì tại Điều 759 khoảng 3 Bộ Luật Dân sự năm 2005 chỉ cho phép chọn luật áp dụng có điều kiện là không trái với quy định của bộ luật này và các văn bản khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và pháp luật nước ngoài cũng được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng mà không đề cập đến việc cho phép hay cấm các bên chọn những loại như Bộ Nguyên tắc Arbitrage về hợp đồng thương mại quốc tế. Văn bản năm 1994 và năm 2004 là nguồn luật điều chỉnh hợp đồng. Trong quan hệ thương mại quốc tế ngày nay, đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập WTO, thì cần cho phép thương nhân có quyền chọn luật áp dụng trong quan hệ thương mại quốc tế nói chung và trong hợp đồng thương mại nói riêng theo chiều hướng mở, được làm những gì pháp luật không cấm. Tóm lại, vấn đề về chọn luật áp dụng để giải quyết các quan hệ về hợp đồng trong tư pháp quốc tế được pháp luật của Việt Nam quy định khá rõ ràng về mặt nguyên tắc. Vấn đề còn lại là các bên cần lưu ý có cách thỏa thuận và ghi nhận việc chọn luật một cách cụ thể vào hợp đồng, thể hiện đúng tinh thần và ý chí chọn luật áp dụng của mình, đó là chọn các quy phạm pháp luật thực chất trong hệ thống pháp luật được chọn để điều chỉnh quan hệ hợp đồng của mình. Vấn đề về chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Về chọn cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam được quy định một cách rõ ràng trong pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003. Và điều này đã trở thành thông lệ có từ lâu trong quy định của pháp luật của các nước phát triển. Tại Điều 3, tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài là cam kết của các bên giải quyết bằng trọng tài các vụ tranh chấp có thể phát sinh hoặc phát sinh trong hoạt động thương mại, và thỏa thuận chọn trọng tài đã loại trừ thẩm quyền của tòa án trong giải quyết tranh chấp, ngoại trừ thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Khác với quy định một cách minh thị trong việc cho phép các bên chọn cơ quan tài phán là trọng tài, thì trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự tại chương 3 quy định về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp dân sự, Điều 25, 26 và Thương mại, Điều 29, 30, cũng như quy định về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại các Điều 410 đến 413, đều không đề cập đến vấn đề cho phép chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Ngoại trừ tại Điều 4 khoảng 2 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 quy định, các bên tham gia hợp đồng hàng hải mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thỏa thuận áp dụng luật hoặc tập quán hàng hải nước ngoài hoặc quốc tế trong các quan hệ hợp đồng và chọn trọng tài, tòa án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải quyết tranh chấp. Phải thừa nhận rằng những quy phạm cho phép các bên chọn tòa án nước ngoài một cách rõ ràng như Bộ Luật Hàng hải năm 2005 là rất hiếm. Trong các điều ước quốc tế như Công ước Brussels năm 1968 áp dụng trong các lĩnh vực dân sự, thương mại, và Công ước Brussels năm 1998 áp dụng trong lĩnh vực ly hôn và hủy bỏ việc kết hôn. Ngoài ra, việc cho phép thỏa thuận thay đổi thẩm quyền của tòa án cũng được quy định tại Điều 41 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Pháp và Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Liên bang Nga. 6.10 Hệ thuật luật treo quốc kỳ, Les Flaggi. Hệ thuật luật treo quốc kỳ được áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại về tài sản trong vận chuyển quốc tế, chủ yếu là trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không xảy ra ở biển cả hoặc không phận quốc tế, có yếu tố nước ngoài tham gia trong tư pháp quốc tế. Hệ thuật này quy định việc bồi thường thiệt hại trong quá trình chuyên chở do phương tiện vận chuyển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả sẽ được áp dụng theo pháp luật của nước mà phương tiện vận chuyển đó mang quốc tịch. Khi nguyên tắc lãnh thổ không thể xác định vì phương tiện vận chuyển đang ở không phận quốc tế hoặc biển cả, dùng mà pháp luật quốc gia không có hiệu lực, thì pháp luật của các nước đều xác định phương tiện vận chuyển là lãnh thổ di động của quốc gia để xác định hiệu lực pháp luật quốc gia trên vùng lãnh thổ đó. Tại Điều 773 khoản 2 Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005 quy định, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tàu bay, tàu biển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch. Trái với nguyên tắc Lex Flaggi thì trong trường hợp tai nạn đâm da xảy ra ở biển cả thì áp dụng luật của quốc gia mà trọng tài hoặc tòa án đầu tiên thụ lý vụ việc. Điều 3, Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005.